Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7 từ câu 31 đến câu 37. Khi ấy Chúa Giêsu từ địa hạt Tyro qua Sidon đến gần biển Galilê giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng người và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoàn người ngước mắt lên trời, thở dài và bảo, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh nói được rõ ràng. Đức Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng, người đã làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong cuộc hành trình của Đức Giêsu ra ngoài miền Galilê. Trước đó, một người phụ nữ Hy Lạp gốc Phê-ni-si thuộc xứ Syria đã xin Đức Giêsu chữa lành cho đứa con gái bị quỷ ám của bà. Trong sự kiện này, Đức Giêsu đã thử thách người phụ nữ rằng không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó. Tuy nhiên, trước sự vững tin của bà, Đức Giêsu đã cho con gái bà được chữa lành. Bài tin mừng hôm nay tiếp nối sự kiện đó. Người ta đem đến cho Đức Giêsu một người bị bệnh vừa câm vừa điếc và xin người chữa lành cho anh ta. Sau phép lạ, mọi người hết sức kinh ngạc và nói với nhau. Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Bài tin mừng hôm nay thuật lại những địa danh vùng đất Tia và Sidon. Đây là vùng đất được coi là đất của dân ngoại. Người Do Thái ít khi qua lại nơi này vì không muốn giao thương với người ngoại giáo. Tuy nhiên, chính Đức Giêsu lại thỉnh thoảng qua lại nơi này, nhất là khi không được người Do Thái đón tiếp. Chúng ta biết rằng Đức Giêsu vẫn thường có những giao tiếp với người dân ngoại, bất chấp truyền thống của người Do Thái. Điều này cho thấy Đức Giêsu giảng dạy và chữa bệnh không chỉ cho người Do Thái mà còn cho tất cả mọi người. Hành động của Đức Giêsu đặt ngón tay vào tai và bôi nước miếng vào lưỡi người câm điếc là hành động chữa bệnh của người dân gian thường làm. Đó cũng chính là hành vi mà các thầy phù thủy dùng để chống lại thần dữ. Khi làm hành động ấy, Đức Giêsu cũng ám chỉ người có khả năng chữa bệnh và xua trừ ma quỷ. Sau khi Đức Giêsu đã cầu nguyện và nói Ephphatha, tiếng Aram có nghĩa là hãy mở ra, thì tai người điếc như được mở ra, lưỡi hết bị trói buộc. Chi tiết này cho chúng ta nhớ lại lời Chúa trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Ngôn sứ Isaiah đã nói, Thiên Chúa sẽ giải thoát Israel. Và khi đó, mắt người mù sẽ sáng lên, tai người điếc sẽ mở ra. Đó cũng chính là dấu chỉ cho thấy lời ngôn sứ đã được ứng nghiệm. Đức Giêsu chính là Đấng Kitô. Tin mừng theo Thánh Marco đã nhiều lần nói chi tiết. Đức Giêsu cấm không cho tiết lộ về đặc điểm cứu thế của người. Lý do Đức Giêsu ra lệnh cấm là vì người sợ họ hiểu lầm về sứ mạng của người. Quả thật, chưa ai chứng kiến cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của người, nên họ có thể sẽ cho rằng Đức Giêsu cũng chỉ là một thầy phù thủy hoặc một thầy lang chữa bệnh giỏi bậc thầy mà thôi. Hôm nay khi trình bày việc Đức Giêsu làm phép lạ, chữa người câm và điếc, tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Marco cũng muốn trình bày người khai mở triều đại của Đấng Mêsia, như trong bài đọc thứ nhất, sách ngôn sứ Isaiah thuật lại. Quả thật, từ mấy trăm năm trước, ngôn sứ Isaiah đã phác họa ra một ngày huy hoàng, khi đấng Mêsia xuất hiện, mắt người mù sẽ mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, miệng người câm sẽ reo hò. Như vậy, thời của đấng cứu thế là thời của sự giải thoát. Trước hết, người sẽ giải thoát nhân loại khỏi những hạn chế cầm buộc về thể lý, đó là các loại bệnh tật. Nhưng trên hết, người sẽ giải thoát dân khỏi ràng buộc của tội lỗi do ma quỷ gây ra. Bởi vì như chúng ta biết, theo truyền thống Do Thái, không phải chỉ có tội lỗi mà ngay cả bệnh tật đều có nguồn gốc từ ma quỷ. Đấng cứu thế đến sẽ khai mở một triều đại mà không chỉ con cái trong nhà được hưởng ơn cứu độ, nhưng cả dân ngoại cũng được thừa hưởng ân phúc này. Ngày xưa, những ai bị bệnh câm điếc thì thường dễ bị cô lập với xã hội. Tuy nhiên ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, với sự hỗ trợ của các loại máy trợ thính, ngôn ngữ người câm, thì cả những người câm và điếc cũng vẫn có thể giao tiếp được với xã hội một cách dễ dàng. Tuy nhiên, điều chúng ta đang nói chỉ dừng lại ở loại bệnh câm điếc về thể lý, một loại bệnh mà ngày nay nhiều người mắc phải là loại bệnh câm điếc tâm lý và luân lý. Thực tế cho thấy, nhiều người dù tai không bị điếc, nhưng họ không hề nghe thấy tiếng nói của người khác. Nói đúng hơn, dù tai họ vẫn nghe thấy âm thanh, nhưng có thể vì họ không chú ý nên không hiểu được gì, hoặc là họ cố tình không muốn lắng nghe điều gì. Cũng vậy, có những người dù không bị câm, nhưng hoặc là họ không nói, hoặc là họ nói mà chẳng ai hiểu. Tất cả những điều ấy được gọi là loại câm điếc của thời đại. Xã hội chúng ta đang lưu tâm rất nhiều đến những người bị bệnh tự kỷ. Họ là một trong số những người điếc và câm kiểu ấy. Họ chỉ lầm lũi một mình mà chẳng muốn tiếp xúc giao tiếp với ai. Những người bị bệnh tự kỷ rất đáng thương, đáng phải quan tâm. Tuy nhiên, còn có những hạng người rơi vào tình trạng tự kỷ cố tình. Đó mới là thành phần nguy hiểm của xã hội. Hoặc là họ cố tình đóng chặt lỗ tai, khóa chặt cánh cửa trái tim, chẳng muốn lắng nghe ai nói, than thở, kêu ca. Hoặc là họ chỉ nói những điều sai trái, những điều lố lăng, những lời sáo rỗng. Và chẳng ai chấp nhận hay tin vào điều họ phát biểu. Bên cạnh đó, còn có nhiều người, kể cả các Kitô hữu, bị điếc trước lời mời gọi và cảnh báo của Thiên Chúa, của lương tri. Họ không nghe hoặc không muốn lắng nghe lời sự thật vang lên trong lương tâm, trong xã hội. Họ nhắm mắt làm ngơ trước những đau khổ, trước những sai trái của người khác. Tệ hơn nữa, chính họ làm những điều sai trái tày đình, vi phạm đến nhân phẩm nhân quyền, đến luật pháp quốc gia quốc tế, bất chấp những lời kêu than từ người đồng loại. Cũng có nhiều người khác bị câm, bị cứng họng trước những sai trái của thuộc cấp, của hệ thống điều hành, không lên tiếng bênh vực cho sự thật, cho lẽ phải. Những người bị bệnh ấy cần phải được chữa trị bằng lòng thương xót của Thiên Chúa. Bài tin mừng ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta, hãy mở lòng ra cho lời Chúa đi vào trong tâm hồn. Chỉ nguyên chuyện nghe thôi chưa đủ, mà cần có một thái độ tích cực để lắng nghe. Đức Giê-xu đã cứu anh chàng câm và điếc, đưa anh trở lại với thế giới vui tươi sống động này, cho anh ta hội nhập vào xã hội. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta thoát khỏi lối sống ích kỷ, hẹp hòi, ghen tuông, đố kỵ. Xin cho chúng ta mở tai để lắng nghe tiếng nói của lương tri, lắng nghe lời kêu cứu của tha nhân. Xin cho chúng ta nhiệt tình mở miệng để ca tụng danh Thánh Chúa, mở lời để an ủi anh chị em, trao ban niềm vui cho mọi người, và để công bố tin mừng cứu độ của Đức Giê-xu, truyền rao hạt giống đức tin, sự thật, niềm vui và bình an. Amen.